xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 27 tháng 8 năm 2011, chúng tôi xin gửi đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Dương Quang Thoại đến từ Cần Thơ, Việt Nam, và giảng mang tên Làm gì trong cơn hoảng loạn. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Thưa quý vị, tôi rất vui được gặp lại quý ông bà anh chị em sau 2 năm. Năm 2009 tôi qua đây với đứa con gái. Thưa quý vị, tôi có được 2 tuần lễ để lo phụ giúp chương trình truyền giảng ở tại Hội Thánh San Jose của mục sư Trần Ngọc Gia. Hôm đó tôi có trong 10 bài giảng ở trên San Jose, tôi có kể một câu chuyện. Vì cuộc đời của chúng ta ai cũng khổ, ai cũng thấy là mình gặp nhiều cái nỗi khổ. Ngày nọ tôi về bên gia đình vợ, tức là bên cô Phương Mai, tôi thăm. Thì tôi vừa bước vào nhà thì mẹ vợ tôi kéo tôi ngồi xuống, nói rằng: "Con ơi, con ngồi đây. Mẹ nói con nghe, nói thiệt với con, trên cuộc đời này không có người đàn bà nào khổ bằng mẹ." Thì tôi mới ngồi xuống, rồi bà mới kể những cái nỗi khổ của bà về gia đình, về chồng, về con, về công việc, vân vân. Thì tôi ráng tôi ngồi tôi nghe. Một hồi bà nói: "Thôi, mẹ nói nhiều rồi, thôi con ra đằng sau bếp kiếm cái gì ăn." Thì tôi ra đằng sau bếp, tôi cũng đang định kiếm cái gì ăn. Thì chưa kịp ăn thì người em vợ của tôi mới kéo tôi ngồi xuống, nói: "Em nói thiệt với anh, trên đời này không có ai, không có người đồng bà nào khổ bằng em hết." Thì tôi mới chợt nghĩ, trong cái nhà nhỏ xíu này đã có 2 người đàn bà khổ nhất trên đời này, thì hỏi thử là trên thế giới này còn biết bao nhiêu người khổ nữa. Thì khi mà tôi kể câu chuyện đó ở San Jose rồi, thì sau đó khi ra ăn potluck, thì cái cô Tuyết ở San Jose cổ nói: "Trong nhà thờ San Jose này tôi là người đàn bà khổ nhất." Và khi chúng tôi đi chơi thì vợ chồng của Trí nói đùa, nói là cô Phương Mai đi theo phải lo giữ một sự thoại, chứ không là bên này người ta giật mất, cho nên là cô Phương Mai là bà vợ mục sư khổ nhất thế giới. Thì tôi mới nói rằng vậy thì tôi là ông mục sư khổ nhất, tại lúc nào cũng bị vợ đi theo canh chừng. Thưa quý vị, câu chuyện vui đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta ở đây ai cũng khổ, ai cũng thấy rằng mình phải đối diện với rất nhiều những cái khó khăn ở trong đời sống. Sáng hôm nay tôi muốn cùng chia sẻ với Hội Thánh câu chuyện ở trong Sử Ký thứ nhì đoạn 20 từ câu 1 đến câu 30, lời cầu nguyện của Giô-sa-phát. Thật sự mà nói là tôi đã học Kinh Thánh và đi hầu việc Chúa hơn 20 năm. Nhưng mà trước khi qua đây, khi học lại Sử Ký thứ nhì đoạn 20, thì tôi giật mình bởi vì tôi thấy đây là một lời cầu nguyện rất đặc biệt và là một câu chuyện rất đặc biệt của Giô-sa-phát, mà tôi ước mong rằng khi chúng ta ở trong cơn hoảng loạn thì hãy nhớ đến Sử Ký thứ nhì đoạn 20, thì chúng ta sẽ tìm được ở đó rất nhiều sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, lúc bấy giờ Israel chia ra làm đôi, Nam Bắc. Phía Bắc gọi là Israel và phía Nam gọi là Juda. Thì thủ đô của Juda là Jerusalem. Và Giô-sa-phát lúc bấy giờ là vua của Juda. Có người báo tin cho Giô-sa-phát là dân Mô-áp, dân Amon đã liên kết với một số đồng minh để kéo nhau vây hãm, tấn công và tiêu diệt Israel. Cho nên Giô-sa-phát khủng hoảng. Và trong cơn khủng hoảng đó, Giô-sa-phát đã làm gì? Chúng ta cùng đọc câu thứ 3. Xin chúng ta cùng đọc chung. Giô-sa-phát sợ hãi, quyết định tìm kiếm Đức Giê-hô-va và kêu gọi toàn thể Giu-đa kiêng ăn. Dân Giu-đa nhóm lại để kêu cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Từ các thành Giu-đa, người ta đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy cái điều đầu tiên, khi mà Giô-sa-phát đối diện với nỗi sợ hãi, đối diện với một sự khủng hoảng, thì việc đầu tiên ông làm đó là tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Ngày hôm nay có thể cuộc sống có nhiều điều kiện hơn, Cho nên khi chúng ta rơi vào một rắc rối, thì thường là chúng ta tìm kiếm một sự trợ giúp của ai đó hoặc là nỗ lực của chính mình. Nhưng Giô-sa-phát dù là vua, thì cái điều đầu tiên ông nghĩ tới khi ông ở trong cơn sợ hãi, đó là tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Ước gì mỗi chúng ta dù gặp những cái rắc rối, những cái khó khăn lớn hoặc nhỏ, chúng ta hãy nghĩ đến Chúa trước tiên. Thưa quý vị, sau đó thì Đức Chúa Trời đã giải cứu dân sự của Ngài một cách rất là đặc biệt. Ngài bảo Giô-sa-phát là hãy lập một đoàn người để hát cho Đức Chúa Trời, không chiến đấu, không dùng vũ khí, mà chỉ hát cho Đức Chúa Trời. Rồi thì chính Chúa đã làm cho đội quân của Mô-áp và Am-môn tự giết lẫn nhau. Sau đó Giô-sa-phát khi mà đưa quân đến thì đã thấy kẻ thù địch của mình chết hết và họ đã thu những chiến lợi phẩm mang về. Sáng hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào lời cầu nguyện của Giô-sa-phát. Đây là những cái hình ảnh minh họa cuộc chiến của Giô-sa-phát, và khi đến thì thu các chiến lợi phẩm và sau đó thì họ trở về đền thờ của Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái lời cầu nguyện của Giô-sa-phát. Mời quý vị cùng tôi đọc chung câu kinh thánh này. Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Chẳng phải Ngài là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Tay Chúa đầy quyền thế và năng lực, không ai chống cự nổi. Chúng ta biết rằng Giô-sa-phát đang rất khủng hoảng. Lẽ ra lời mở đầu của lời cầu nguyện, ông phải nói rằng lạy Chúa xin cứu con. Lạy Chúa con đang bị vây hãm, lạy Chúa con sắp chết tới nơi, dân sự của Chúa sắp chết. Nhưng Giô-sa-phát đã không mở lời bằng một lời cầu xin. Giô-sa-phát mở đầu bài cầu nguyện của mình là lạy Chúa là tổ phụ, là Chúa của tổ phụ chúng con. Chúa không phải là Đức Chúa Trời sao? Chúa có phải là Đức Chúa Trời không? Chúa có phải là Chúa của vũ trụ này không? Thay vì Giô-sa-phát đặt một câu hỏi, thay vì Giô-sa-phát nói một câu khẳng định rằng lạy Chúa là Chúa của trời đất, lạy Chúa là Chúa trên các tầng trời, thì ông không cầu nguyện như vậy. Ông đã đặt ngược vấn đề trở thành một câu nghi vấn. Thay vì lại nói rằng, cha ơi, cha là cha của con, thì Giô-sa-phát nói rằng không, cha có phải thật là cha của con không? Điều này muốn nói gì? Điều này muốn nói rằng Giô-sa-phát muốn nhấn mạnh cái vị trí của Đức Chúa Trời đối với vũ trụ này và đối với bản thân mình. Điều đầu tiên chúng ta học được ở đây, đó là khi Giô-sa-phát cầu nguyện, ông biết rõ về Chúa. Ông biết rõ rằng Ngài là Chúa của vũ trụ, ông biết rõ rằng Ngài có quyền lực trên thế giới này. Đôi khi chúng ta cầu nguyện nhưng chúng ta không biết rõ về Chúa bao nhiêu. Chúng ta chưa có những kinh nghiệm ở trong Ngài. Chúng ta chỉ biết Chúa trên lý thuyết hoặc là trên Kinh Thánh. Nhưng Ngài muốn chúng ta biết rõ về Ngài bằng chính kinh nghiệm cá nhân. Một đứa trẻ khi nó gặp hoạn nạn, nó chơi với bạn, bị bạn ăn hiếp, thì nó làm gì quý vị? Nó chạy về, ba ơi, mẹ ơi. Vì nó biết rằng đây là những người không bao giờ bỏ rơi nó. Đây là những người luôn luôn cứu vớt nó, giúp đỡ nó, thậm chí có thể xả thân vì cuộc đời của nó. Ước gì mỗi lời cầu nguyện của chúng ta có thể khởi đầu như Giô-sa-phát, đó là lạy Chúa. Chúa khác không phải là Chúa trên các tầng trời sao? Giô-sa-phát muốn đặt một câu hỏi cho Đức Chúa Trời, nhưng đó thật sự là một câu hỏi cho chính mình. Một lời cầu nguyện dâng lên Đức Chúa Trời, nhưng cũng là một lời cầu nguyện để thay đổi suy nghĩ chính mình, hoặc là khẳng định tư tưởng của chính mình, để nhắc nhở mình rằng Chúa thật là Chúa trên các tầng trời, Ngài thật là đấng quản trị trên muôn dân muôn nước. Và Giô-sa-phát biết rõ về Chúa như thế nào. Giô-sa-phát biết rõ rằng tổ phụ của mình, dân Israel, đã đi qua đồng vắng như thế nào, đã nhận lấy Canaan như thế nào. Giô-sa-phát biết rõ từng chi tiết trong lịch sử của dân sự. Vì thế, ông đã mở đầu lời cầu nguyện rằng tay Chúa đầy quyền thế và năng lực, không ai chống cự nổi. Thưa quý vị, mở đầu một lời cầu nguyện, hãy cảm tạ Chúa và hãy xác định cái vị trí giữa Ngài với chúng ta. Đó là điều thứ nhất, hãy biết rõ về Chúa. Điều thứ hai, xin chúng ta cùng đọc chung. Lạy Đức Chúa Trời chúng con, chẳng phải Ngài đã đuổi dân xứ này khỏi dân Israel của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham, bạn của Ngài, làm sản nghiệp đời đời sao? Điều thứ hai, sau khi Giô-sa-phát đã tôn vinh Đức Chúa Trời, thì ông nói rằng Chúa là đấng đã làm những điều kỳ diệu cho dân Ngài. Điều thứ hai, Giô-sa-phát biết rõ những gì Chúa đã làm, không mù mờ. Giô-sa-phát biết rõ rằng Đức Chúa Trời đã đuổi chính cái dân Mô-áp và dân Am-môn, là hai cái giống dân đang bao vây, đang chiến đấu với ông. Ông nhắc lại rằng, Chúa ơi, những kẻ đang bao vây con là những kẻ trước đây Chúa đã đuổi ra khỏi Canaan và giao đất đó cho Abraham, dòng dõi của Abraham. Và một cái điều mà tôi thấy rất là đáng yêu ở đây trong lời cầu nguyện của Giô-sa-phát, khi ông dùng chữ Abraham, bạn của Ngài. Thường khi chúng ta nhờ vả ai đó, thí dụ như là tôi quen với, tôi muốn nhờ chị Bảy một chuyện gì đó, mà tôi không có quen với chị Bảy. Tôi đến tôi nhờ, tôi hơi ngại, tôi nói là, chị ơi, em hồi xưa quen với anh Thế. À, chị có biết anh Thế không? Nói, my husband. À, rồi, vậy em có quen với anh Thế, thành ra bây giờ em nhờ chị cái chuyện này. Giô-sa-phát nghĩ rằng mình không xứng đáng để trực tiếp nói một lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Giô-sa-phát nghĩ rằng có thể cái công đức của mình, sự đóng góp của mình, đời sống của mình, một điều gì đó chưa được đẹp lòng Chúa. Trong lời cầu nguyện, Giô-sa-phát nói rằng, Chúa ơi, Ngài có nhớ không? Ngài có nhớ Ngài đã ban cái mảnh đất cho dòng dõi của Abraham. Mà Abraham là ai? Là bạn của Ngài. Mà con đây là dòng dõi Abraham. Thưa quý vị, Giô-sa-phát thật khiêm tốn trong lời cầu nguyện này. Nhưng điều đó cũng cho thấy rằng ông muốn gắn kết giữa mình với Abraham và giữa mình với Đức Chúa Trời. Một cái tình cảm giữa Giô-sa-phát đối với Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ rằng chính điều đó làm cho Ngài cảm thấy hài lòng. Điều thứ hai đó là chúng ta phải biết rõ những gì Ngài đã làm. Nhiều khi những người tin Chúa đã rất lâu, nhưng chúng ta chỉ biết Chúa rằng Ngài đến thế gian, Ngài chết trên thập tự giá, Ngài sống lại, Ngài về trời, Ngài tái lâm. Những điều đó không đủ để chúng ta đi làm chứng về Chúa. Nếu chúng ta đến nói với một người rằng, anh hãy tin Chúa đi vì Chúa đã đến thế gian, Chúa chết, Chúa sống lại, Chúa về trời, Chúa sắp tái lâm. Người đó sẽ hỏi rằng, anh có gì khác tôi? Anh giàu hơn tôi không? Anh nghèo hơn tôi? Thì tôi đâu cần tin Chúa. Anh có gì khác tôi? Gia đình anh bình yên không? Gia đình anh cũng lộn xộn. Bản thân anh cũng có những rắc rối, gia đình con cái anh cũng hoang đàng. Anh hơn gì tôi? Và nếu chúng ta chỉ biết Chúa qua quyển Kinh Thánh này thôi, thì thưa quý vị, đó không phải là một sự hiểu biết thật sự. Giô-sa-phát hiểu biết những gì Chúa đã làm cho dân tộc mình và cho chính mình. Khi chúng ta làm chứng về Chúa, chúng ta nói rằng, tôi có thể nghèo hơn anh. Con cái tôi có thể hư đốn hơn con cái anh, nhà tôi có thể nhỏ hơn, xe tôi có thể cũ hơn. Nhưng tôi biết một điều rằng, từ khi có Chúa cứu thế, tôi được thay đổi. Từ khi có Chúa cứu thế, tôi cảm thấy được sự bình an mà trước đây chưa bao giờ tôi có được. Vậy thì thưa ông bà anh chị, những cảm nhận của chúng ta với Chúa và lời cầu nguyện của chúng ta với Chúa phải thể hiện một kinh nghiệm giữa chúng ta với Ngài. Lời cầu nguyện của Giô-sa-phát chứng tỏ rằng ông biết rõ về Chúa, biết rõ những gì Chúa đã làm cho dân sự và đã làm cho chính mình ông. Điều thứ ba, chúng ta cùng đọc chung. Họ đã ở đó, tức là dân Israel. Chúng ta đọc, họ đã ở đó và đã xây cất cho danh Ngài một đền thánh và nói rằng, nếu tai họa giáng trên chúng con, hoặc gươm giáo, hoặc sự trừng phạt, hoặc dịch bệnh, hoặc nạn đói, thì chúng con sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa, vì danh Chúa ở trong đền thờ này, mà kêu cầu Ngài trong cảnh khốn cùng của chúng con, Ngài sẽ lắng nghe và giải cứu chúng con. Đến phần này chúng ta thấy rằng Giô-sa-phát có một lời cầu nguyện mà như là một cái bài viết. Ông có sự mở đầu về những gì ông biết rõ về Chúa. Phần tiếp theo là những gì ông biết rõ, những gì Chúa đã làm. Và phần này, Giô-sa-phát đã dẫn dắt lời cầu nguyện đến chỗ: Chúa ơi, Ngài đã lấy cái phần đất của dân Mô-áp và Am-môn ban cho dân sự Chúa, và tại đó cất nên một đền thờ. Rồi thì Chúa có nhớ Ngài đã hứa gì không? Ngài đã hứa rằng nếu tai họa giáng trên chúng con, hoặc gươm giáo, hoặc sự trừng phạt, hoặc bệnh dịch, hoặc nạn đói, thì khi chúng con cầu nguyện tại nơi này, Chúa sẽ lắng nghe. Điều thứ ba trong lời cầu nguyện của Giô-sa-phát đó là chúng ta cần biết rõ những gì Chúa đã hứa. Thưa quý vị, bà Ellen White có dạy chúng ta một điều mà đa số những người Mỹ họ đều áp dụng, đó là khi chúng ta rơi vào một hoàn cảnh nào đó và chúng ta nhớ lại lời hứa của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mở ngay cái lời hứa đó, rồi chúng ta đặt ngón tay của mình lên trên cái lời hứa của Chúa, rồi chúng ta cầu nguyện. Tôi nhớ là hồi nhỏ cô Bạch dạy chúng tôi về cái điều đó. Thưa ông bà anh chị, lời hứa của Đức Chúa Trời là một trong những giá trị đặc biệt của Kinh Thánh. Tại sao mà Chúa phải hứa? Nếu chúng ta thương yêu một người nào đó, chúng ta mới hứa, phải không quý vị? Ba hứa rằng ba sẽ cho con cái này, ba sẽ giúp con cái kia. Anh hứa rằng anh sẽ phụ giúp em cái này cái kia. Lời hứa là một sự bảo đảm. Nhưng ở trong lời hứa, nó gói gọn cả cái danh dự, cả cái uy tín của mình. Bởi vì nếu chúng ta hứa mà chúng ta không làm, thì chúng ta mất uy tín. Tại sao Đức Chúa Trời có hơn 3.000 lời hứa ở trong quyển Kinh Thánh này? Và Ngài lấy cái uy tín của Ngài để bảo đảm với chúng ta. Nếu chúng ta cầu nguyện bằng lời hứa mà không được Ngài đáp ứng như lời Ngài đã hứa, thì chúng ta có quyền mất tin tưởng vào Ngài. Như vậy chúng ta thấy rằng tuy những lời hứa nó rất là nhỏ, mà nó gói gọn cả tình yêu và cả danh dự, cả vinh quang, cả quyền năng của Đức Chúa Trời ở đó. Giô-sa-phát đã nhắc lại những gì Đức Chúa Trời hứa với dân sự của Ngài. Không bao giờ Ngài bỏ rơi chúng ta. David nói rằng, Chúa đựng nước mắt tôi trong ve của Chúa. Khi đọc đến câu Kinh Thánh này, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều xúc động. Những giọt nước mắt của David được Chúa đựng trong cái ve, và cái ve đó chứa ở thiên đàng. Một ngày nào đó khi chúng ta được gặp Chúa, ông bạn chị em sẽ thấy không có một nỗi buồn nào của chúng ta, không có một đau khổ nào của chúng ta mà Ngài không biết. Khi Chúa đến trước mộ Lazarơ, thì Kinh Thánh ghi lại là Đức Chúa Giêsu khóc. Có phải Ngài khóc vì Ngài thương tiếc Lazarơ không quý vị? Bởi vì chút xíu nữa đây Ngài biết Ngài cứu sống Lazarơ mà. Như vậy rõ ràng Ngài khóc không phải vì Ngài thương tiếc Lazarơ. Ngài khóc vì những người đang đứng khóc. Ngài khóc như muốn chia sẻ với họ. Ngài khóc như muốn đồng cảm với họ. Mặc dù Ngài biết rằng chỉ ít phút nữa đây Lazarơ sẽ được sống lại, nhưng Ngài vẫn khóc. Ngài khóc để chúng ta thấy Ngài có thể chia sẻ những giọt nước mắt với chúng ta. Và Đức Chúa Trời đã hứa rằng nếu dân của Ngài kêu cầu Ngài trong cảnh khốn cùng, thì Ngài sẽ lắng nghe và giải cứu. Chúng ta qua điều tiếp theo trong lời cầu nguyện của Giô-sa-phát. Xin mời Hội Thánh cùng đọc lớn với chúng tôi. Vì chúng con không đủ sức để đối địch cùng đám quân đông đảo đang đến tấn công chúng con không biết phải làm sao. Điều thứ tư là Giô-sa-phát biết rõ sự yếu đuối của mình. Giô-sa-phát đã biết rõ về Đức Chúa Trời, biết rõ những gì Ngài đã làm, biết rõ những gì Ngài đã hứa. Và sau khi đã trình bày tất cả những gì về vinh quang, về quyền năng của Đức Chúa Trời, thì Giô-sa-phát mới nhận ra sự yếu đuối của mình. Và Giô-sa-phát mới trình bày rằng, Chúa ơi, chúng con không đủ sức. Một trong những điều mà Đức Chúa Trời có thể ôm lấy chúng ta là lúc chúng ta nói Chúa ơi con không đủ sức. Ngày nào chúng ta còn nói rằng tôi đủ sức thì ngày đó chúng ta còn rất cách xa Đức Chúa Trời. Đứa con hoang đàng cầm một mớ tiền của cha chia cho đi thì không bao giờ nghĩ đến ngày trở về. Lúc nào thì anh ta quyết định trở về quý vị? Lúc anh ta không còn đủ sức. Lúc anh ta không còn một đồng nào, không còn một người bạn. Lúc anh ta muốn ăn đồ ăn của heo mà bị chủ cấm không cho ăn. Lúc mà nhận ra sự yếu đuối, bất toàn, tệ hại của mình. Đó là lúc chúng ta gần bàn tay của Đức Chúa Trời hơn hết. Giô-sa-phát đã cầu nguyện rằng lạy Chúa, chúng con không đủ sức. Và tiếp theo ông còn nói gì nữa? Chúng con không biết phải làm sao. Đôi khi chúng ta nói rằng lạy Chúa, điều này không cần phải cầu nguyện. Con biết, con lên được cái project này, con làm được chuyện này. Chuyện này con handle được, con giải quyết được, con không cần tới ai. Hoặc nếu có, con nhờ bạn bè con nhờ cha mẹ con có uy tín mà. Có nhiều người thương mến con, giúp con làm được chuyện này chuyện kia. Ngày nào chúng ta còn nói điều đó, chúng ta không thể có một lời cầu nguyện như Giô-sa-phát. Và Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chúng ta trở thành một người giàu có, khỏe mạnh, một người đầy đủ sinh lực. Ngài muốn chúng ta như thế nào quý vị? Là con trẻ. Chúa nói rằng nếu các ngươi không trở thành con trẻ thì không bao giờ thấy được nước Đức Chúa Trời. Một đứa bé nó bị bạn nó ăn hiếp thì nó chạy về để mà nó mét cha mẹ nó. Chúng ta có thấy một đứa bé nào 5-6 tuổi đang chơi với bạn mà gây nhau xong về xách súng ra hay là xách dao ra nói tao chém cả nhà mày không? Không. Nó cảm thấy nó yếu đuối. Nó cảm thấy nó không thể làm gì được. Nó không biết làm gì. Giô-sa-phát một vị vua, thưa quý vị, không phải như chúng ta. Một vị vua cai quản cả một đất nước, có quyền lực trong tay, có sự khôn ngoan, có quân đội. Mà ông quỳ xuống để nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con không biết làm gì. Chúng con không biết phải làm sao, vì cái điều này nó quá lớn đối với chúng con. Thưa Hội Thánh, bất cứ điều gì, dù lớn hay nhỏ, Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta đến với Ngài như một đứa trẻ. Và Ngài yêu thích khi chúng ta nương tựa vào Ngài và nói rằng, con không đủ sức, con không biết phải làm sao. Câu Kinh Thánh cuối cùng trong lời cầu nguyện của Giô-sa-phát, xin chúng ta cùng đọc chung. Nhưng con mắt chúng con ngưỡng trông Chúa. Lạy Chúa, con không biết làm sao. Lạy Chúa, con yếu đuối, con không thể làm gì được. Nhưng con mắt chúng con ngưỡng trông Chúa. Chúng ta đã nói điều thứ nhất, đó là biết rõ về Chúa. Điều thứ hai, biết rõ những gì Chúa đã làm. Điều thứ ba, biết rõ những gì Chúa đã hứa. Điều thứ tư, biết rõ sự yếu đuối của mình. Và điều cuối cùng trong lời cầu nguyện của Giô-sa-phát là biết rõ mình cần Chúa. Ngày hôm nay có nhiều thứ trong cuộc đời chúng ta cần. Chúng ta cần nhà, cần cửa, cần một tình yêu, cần vợ, cần con, cần gia đình, vân, cần đủ thứ. Đức Chúa Trời không phải là đấng ích kỷ, nhưng Ngài biết rằng nếu chúng ta cần Chúa hơn hết, thì cuộc đời của chúng ta mới hạnh phúc. Còn nếu chúng ta cứ chăm chú vào những nhu cầu khác, chúng ta đưa những thứ khác lên trở thành ưu tiên, thì cuộc đời chúng ta không thể đến được bến bờ hạnh phúc. 10 điều răn Đức Chúa Trời nói rằng trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ có yêu ai hơn yêu ta, ngươi chớ có cần ai hơn cần ta. Đó không phải là một sự ích kỷ, nhưng bởi vì Ngài hiểu rằng nếu chúng ta cần Ngài và chúng ta thỏa mãn cuộc đời trong Ngài, chúng ta sẽ không cần bất gì, bất cứ điều gì nữa hết, vì Ngài là tất cả của đời chúng ta. Và Giô-sa-phát đã nói gì? Mắt chúng con ngưỡng trông Chúa. Là Chúa, chúng con chỉ ngưỡng trong Chúa, chúng con chỉ cần có Chúa, và chỉ một mình Chúa mới thỏa mãn được tất cả những điều rối rắm trong cuộc đời của chúng con. Xin chúng ta cùng đọc lại để ôn, và tôi mong quý vị sẽ nhớ sự ký thứ nhì đoạn 20. Điều thứ nhất là biết rõ về Chúa. Điều thứ hai, biết rõ những gì Chúa đã làm. Điều thứ ba, biết rõ những gì Chúa đã hứa. Điều thứ tư, biết rõ sự yếu đuối của mình. Và cuối cùng, biết rõ mình cần Chúa. Và sau khi Giô-sa-phát cầu nguyện, thì Chúa đã đáp lời. Chúa đã cậy một tiên tri của Ngài nói với Giô-sa-phát. Và chúng ta hãy nghiên cứu tiếp phần này. Mời quý vị cùng dò theo. Tiên tri của Chúa nói với Giô-sa-phát rằng, đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám quân đông đảo này, vì trận chiến này chẳng phải của các con đâu, nhưng là của Đức Chúa Trời. Câu 17, trong trận này các con khỏi phải chiến đấu, hãy giữ vững vị trí và đứng yên mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va đấng ở với các con. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, đừng sợ, đừng khiếp đảm, ngày mai hãy đi ra đón chúng, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các con. Khi chúng ta đọc lại những câu kinh thánh này là sự đáp lời của Chúa qua tiên tri của Ngài, chúng ta giật mình. Chúng ta giật mình vì cái suy nghĩ của Đức Chúa Trời và cái thông điệp của Đức Chúa Trời cho chúng ta trước cơn hoảng loạn. Lẽ ra Ngài phải dạy chúng ta để đánh nhau với kẻ thù. Lẽ ra Ngài phải dạy chúng ta cách kiếm tiền để vượt qua những lúc chúng ta nghèo khổ. Lẽ ra Ngài phải dạy chúng ta sự khôn ngoan để tự mình có thể lèo lái cuộc đời của mình. Nhưng không. Chúng ta ngạc nhiên vì tại sao Đức Chúa Trời lại nói rằng trận chiến này không phải của các con. Trận chiến này không phải của các con. Sự thiếu thốn này không phải của các con. Những thử thách, những áp bức này không phải của các con. Những gì các con chịu không phải của các con. Mà của ai thưa hội thánh? Của Đức Chúa Trời. Ngài đã đặt Ngài ở trước chúng ta như là một cái khiên, như là một cái thuẫn để che chắn, để chịu tất cả mọi sự tấn công. Và chúng ta nhớ trong Sa-cha-ri Chúa nói rằng, ai đụng đến các ngươi thì sao quý vị? Là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Ở đây quý vị đi xe hơi, quý vị có thể không khi nào bị bụi vào mắt. Chúng tôi đi Honda, có những lúc bụi rơi vào, những một hạt bụi rất nhỏ thôi, nó sốn mắt không thể chạy được, phải dừng lại rồi phải dụi nó hoặc lấy nước để làm sao cho cái hạt bụi nó ra khỏi mắt. Chúng ta không thể chịu đựng nổi khi một hạt bụi rơi vào mắt. Mà thật cảm động, Đức Chúa Trời bảo rằng nếu ai đụng đến các ngươi là đụng đến con ngươi của mắt ta. Ai đụng đến các ngươi là ta khó chịu giống như là một hạt bụi rơi vào mắt. Và thử hỏi như vậy, ông bạn cho em thấy có tình yêu nào lớn hơn không? Có sự bảo đảm nào, sự an toàn nào lớn hơn trong bàn tay Đức Chúa Trời không? Mà Ngài không phải nói đùa. Ngài nói rất thật. Ai đụng đến các ngươi là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Chúng ta hoàn toàn hạnh phúc ở trong bàn tay của Chúa nếu chúng ta luôn luôn liên kết giữa mình với Ngài, nhận biết rằng chúng ta cần Chúa. Rồi chúng ta xem phần dưới. Trong trận này các con khỏi phải chiến đấu. Thật là lạ lùng. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu trở lại lịch sử của Israel, của Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời luôn luôn chiến đấu cho dân sự Chúa. Ngày hôm nay tại sao người ta ít đọc Kinh Thánh? Tại sao chúng ta làm biếng đọc Kinh Thánh? Bởi vì chúng ta thấy Kinh Thánh là những cái câu chuyện xa xưa, còn cuộc sống ngày hôm nay hoàn toàn khác rồi. Đôi khi chúng ta tự mâu thuẫn chính mình. Chúng ta tin rằng Môi-se đã đưa dân qua biển đỏ, tách biển ra làm đôi. Nhưng nếu trong cuộc sống thực tế mà chuyện đó xảy ra, chúng ta cho rằng đó là một chuyện hoang đường. Nhưng Đức Chúa Trời từ ngàn xưa luôn chiến đấu cho dân sự Ngài. Chúng ta thử nghĩ, thật là lạ lùng, thật là vô lý. Khi mà Giô-suê dẫn dắt dân sự đi quanh Jericho mà không có một cái vũ khí nào, chỉ có những cây kèn của thầy tế lễ, rồi đi một ngày một vòng về nhà nghỉ, đến ngày thứ bảy đi bảy vòng và thành Jericho sụp đổ. Thật là lạ lùng khi thay vì 20 mấy ngàn người của Gideon thì Đức Chúa Trời bảo rằng thôi cho về hết, Ngài chỉ chọn có 300 người. 300 người này tưởng rằng mình sẽ được huấn luyện về cung kiếm, về đao, về tên. Nhưng rồi cuối cùng trang bị cho họ cái gì? Những nhà quân sự ngày hôm nay điên đầu về những cái trận chiến của Kinh Thánh. là tại sao dũng sĩ mà không trang bị gươm giáo? Nói rằng mỗi người cầm một cái kèn, 300 cái kèn, 300 cái đèn, 300 cái bình bể. Nhưng họ đã chiến thắng. Chúng ta có tin cái điều đó không? Chúng ta có tin chiến thắng đó là thật sự hay không? Nếu chúng ta tin, hãy áp dụng niềm tin đó cho chúng ta hiện tại. Là khi chúng ta mất nhà, khi chúng ta mất việc, khi chúng ta bị tan vỡ gia đình, khi chúng ta rơi vào những khốn khó, thì hãy nói rằng những điều này không phải của chúng ta mà là của Đức Chúa Trời. Gánh nặng của các con là gánh nặng của Đức Chúa Trời. Và trong cuộc chiến với cuộc sống khó khăn hiện tại, các con khỏi phải chiến đấu. Hãy giữ vững vị trí và đứng yên mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va. Trong cuộc chiến mà Chúa bảo chúng ta đứng yên. Chúng ta tưởng rằng đứng yên là dễ. Nhưng thật ra không ai chịu đứng yên. Chúng ta luôn luôn chạy, chúng ta luôn luôn tìm cách để mà tự mình thoát ra khỏi cơn hoảng loạn. Mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta rằng phải đứng yên. Cuộc sống với những áp lực ngày hôm nay không cho tôi và quý vị đứng yên, đúng không quý vị? Không có một ngày nào mà chúng ta có thể bình thản, bởi vì trước khi ngủ chúng ta phải sắp xếp ngày mai làm cái gì. Rồi thì tất cả những cái sự thay đổi của thế giới, từ chiến tranh cho tới thiên tai cho đến nền kinh tế giảm sút, tất cả nó đều tác động trên chúng ta. Và làm sao chúng ta đứng yên? Nhưng chính sự đứng yên, chính lúc tâm hồn nó tĩnh lặng, chúng ta mới thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngày xưa quý vị nào ở Việt Nam mà ở quê đó, thì chúng ta biết là chúng ta lấy nước sông lên chúng ta xài, mà nước sông thì nó có nhiều phù sa. Thì quý vị làm sao? Quý vị nào nhớ không? Dạ, xin cảm ơn. Đích thị là ở miền Tây. Miền Tây, tại miền Trung thì không có nước, không có phù sa nhiều như miền Tây. Tôi về Bến Tre năm 1978, nước nó đục quá, tôi thấy ghê, tôi không dám tắm. Thế cậu tôi mới nói lấy cục phèn quậy trong đó. Tôi chờ, tôi thấy mệt quá, tôi lấy nước tôi tắm đại luôn. Nhưng rồi sau đó một lát sau khi tôi trở ra, quý vị biết, nước nó trong vắt. Không có một cái gợn, không có một cái gì hết, mà tất cả cái phù sa nó lắng xuống dưới. Nếu chúng ta vội vàng, nếu chúng ta không để lòng mình yên tĩnh, chúng ta không đủ thinh lặng để thấy được Đức Chúa Trời. Chúng ta không đủ yên lặng để thấy được chính bản thân mình. Giống như Giô-sa-phát, thấy được vinh quang Chúa và thấy được sự yếu đuối của mình. Phải có thời gian. Nếu lóng phèn, phải có thời gian cho nước trong, thì cuộc đời của ông bà, anh chị và tôi cũng phải có thời gian cho sự yên tĩnh giữa chúng ta với Chúa. Mà Chúa nói rằng trong cơn hoảng loạn, giữa lúc mà Giô-sa-phát đang khủng hoảng, khi mà quân đội Mô-áp và Am-môn bao vây, thì Đức Chúa Trời lại nói rằng hãy đứng yên. Hãy giữ vững vị trí, hãy đứng yên. Rồi làm sao quý vị? Mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va đấng ở với các con. Thật là tuyệt. Thật là tuyệt vời lời cầu nguyện của Giô-sa-phát. Và cũng thật là tuyệt vời lời hứa của Đức Chúa Trời qua tiên tri của Ngài. Đó không phải chỉ dành cho Giô-sa-phát, đang dành cho tôi và ông bà anh chị em. Vua hội ý với dân chúng và lập những người ca hát để tôn vinh Đức Giê-hô-va. Họ mặc áo lễ thánh, vừa đi trước đoàn dân, vừa ca ngợi Chúa. Như tôi đã nói lúc nãy, rất là lạ lùng, tại sao không có vũ khí? Và có thể là những tướng lĩnh của Giô-sa-phát sẽ không đồng ý. Quân đội của họ quá đông, tại sao chúng ta không trang bị vũ khí? Bây giờ hát thì cứ hát, nhưng mà cũng nên mang vũ khí theo bên mình. Nhưng Giô-sa-phát bảo rằng không, chỉ hát mà thôi. Và họ đã chiến thắng, thưa quý vị. Những bài hát của các thầy tế lễ và của cả dân sự đã làm rung động cả thế giới này, đã làm rung động cả thiên đàng, rung động cả lòng người. Và họ đã có được một chiến thắng. Ca hát ngày hôm nay là một điều vô cùng quan trọng. Chúng ta đi đến nhà thờ chỉ có hai cuốn. Một là cuốn Kinh Thánh, hai là cuốn Thánh Ca. Cuộc đời của chúng ta gắn liền với hai điều này. Vậy thì ca ngợi Chúa là một trong những sự lễ bái, vừa là quan trọng và nó cũng có một cái tác động tích cực cho đời sống của chúng ta. Khi chúng ta đau khổ, những lời thánh ca an ủi chúng ta. Khi chúng ta yếu đuối, những lời thánh ca khích lệ chúng ta. Khi chúng ta vui mừng, những lời thánh ca có thể đem cho chúng ta thêm lòng vui vẻ, hạnh phúc để ca ngợi và biết ơn Đức Chúa Trời. Những lời thánh ca cũng được Đức Chúa Trời hà hơi để nó như là một vũ khí để chúng ta chiến thắng sự cám dỗ. Chúng ta vào trong những cái nơi tội lỗi như là sòng bài hay là nhảy đầm hay chỗ đĩ điếm, chúng ta có hát thánh ca được không? Hát thánh ca đúng là nó không thể ăn nhập. Và cái tâm tình của chúng ta nếu đang hướng về tội lỗi, chúng ta không thể mở miệng hát thánh ca. Vậy thì nếu chúng ta mở miệng hát thánh ca, chúng ta có thể chiến thắng được những sự cám dỗ. Chúng ta nhớ Phao-lô và Si-la, hai người đã bị bắt, bị đánh đập, bị tống vào trong tù. Và họ sợ hai người này làm phép lạ được, cho nên đưa vào một cái phòng gọi là biệt giam. Biệt giam là nơi mà phải cùm chân, cùm cả cổ và tay lại. Rồi ở đó không có ánh sáng. Nhưng đêm đó Phao-lô và Si-la làm gì? Đây là những câu chuyện chúng ta đều biết rồi. Họ đã hát. Tiếng hát của họ trước nhất là tự phấn hưng lòng mình. Tiếng hát của họ trước hết là cho thấy Đức Chúa Trời ở cùng mình, trấn an mình và hiểu rằng mình đang vì Đức Chúa Trời mà chịu đựng những hoạn nạn. Tiếng hát đó đã bay qua những phòng giam bên cạnh. Tiếng hát đó đã an ủi những người đang bị giam bên cạnh Phao-lô và Si-la. Trong đời của họ, từ khi bị giam đến bây giờ, họ chưa bao giờ thấy một kẻ nào ở tù mà sung sướng, vui vẻ và ca hát như hai cái tên tù vào tù chiều hôm nay. Họ lấy làm ngạc nhiên. Và họ cũng cảm thấy được sự phấn khích từ những bài hát mà Phao-lô và Si-la đã ca ngợi Chúa. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Tiếng hát không chỉ cho Phao-lô và Si-la, không chỉ cho những bạn đồng tù, mà tiếng hát đó đã rung động thế giới này để tạo nên một cơn địa chấn. Kinh Thánh ghi lại là một trận động đất lớn đã xảy ra. Tiếng hát đó đã bay lên đến tận thiên đàng để cảm động lòng của Đức Chúa Trời và các thiên sứ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể thực hiện tiếng hát của mình. Tiếng hát đó đã cứu người đề lao. Trong đêm đó ông quỳ xuống nói rằng, các Chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Chúng ta hãy dùng tiếng hát của mình. Tất cả chúng ta dù là có tuổi hay còn trẻ, là thanh niên hay thiếu nhi, thì những bài hát luôn luôn là một sự chiến đấu, cảm tạ Đức Chúa Trời và tấn công vào vương quốc đen tối của ma quỷ. Chúng ta kết thúc câu chuyện với phần kết. Đó là toàn dân Giu-đa và Jerusalem do Giô-sa-phát dẫn đầu đã trở về Jerusalem cách vui vẻ vì Đức Giê-hô-va đã làm cho họ vui mừng bởi quân thù của họ bị đánh bại. Họ tiến vào Jerusalem. Rồi đi đâu thưa quý vị? Lên đến đền thờ Đức Giê-hô-va trong tiếng đàn hạc, đàn lia và tiếng kèn. Nếu có một vài người lính, họ đã ra trận, họ trở về, họ phải mong gặp vợ, mong gặp con. Giô-sa-phát cũng mong trở về cung điện của mình, trở về ngai vàng của mình để thu thập những chiến lợi phẩm rồi tính toán xem cuộc chiến này như thế nào. Nhưng không, họ bỏ vợ một bên, bỏ con một bên, bỏ nhà cửa, bỏ công việc, bỏ những niềm vui đang chờ đón họ. Điều đầu tiên họ làm đó là lên đền thờ của Đức Giê-hô-va. Có biết bao nhiêu người trong cơn hoạn nạn đã nói, Chúa ơi, cứu con đi, cả cuộc đời con sẽ không bao giờ bỏ nhà thờ. Chúa ơi, tuần nào con cũng sẽ đến thờ phượng Chúa để đáp lại cái ơn này nếu Chúa cứu con. Nhưng thời gian qua đi, với tất cả những điều xảy ra trong đời sống, những biến đổi, rồi có thể chúng ta lãng quên sự cảm tạ Đức Chúa Trời. Giô-sa-phát đã cầu nguyện được và ông đã thực hiện được những gì mà ông hứa với Chúa. Họ tiến vào Jerusalem, lên đến đền thờ của Đức Giê-hô-va để cảm tạ Ngài. Thưa Hội Thánh, bài cầu nguyện của Giô-sa-phát sẽ là bài cầu nguyện của chúng ta. Bởi vì lời cầu nguyện đó mang một quyền năng rất lớn. Và đời sống của ông bạn chị và tôi mỗi ngày sẽ gần gũi Chúa hơn, sẽ đầy năng lực của Chúa để chúng ta có một cuộc sống đắc thắng, hạnh phúc. Và chúng ta sẽ gặp Chúa ở trên nước vĩnh sanh, nơi mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta cùng đọc chung Thi Thiên 66 câu 20. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, cũng không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của chúng ta. Với bài cầu nguyện của Giô-sa-phát, chúng tôi ước mong rằng những điều đó sẽ chạm đến lòng của ông bà anh chị em. Mỗi khi chúng ta gặp điều rắc rối, hãy mở Sử Ký thứ nhì, đoạn 20, chúng ta sẽ tìm được sự bình an ở trong Chúa. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.